cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Lê Vi Ký đoạn 26. Đây là một đoạn hết sức tuyệt vời. Nó cho chúng ta cả một lịch sử về lời tiên tri, bao gồm cả thời gian dân Israel chiếm giữ đất hứa cho đến nay, và cũng cho chúng ta một tình trạng tương lai mà họ sinh sống trong đất hứa. Trong đoạn này có mối quan hệ đặc biệt với đoạn còn lại của sách Lê Vi Ký. Đây không phải là một bài học thuộc linh, nhưng là một bức tranh được trình bày cho chúng ta thấy. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán bảo trực tiếp với dân Israel liên quan đến tương lai. Đây cũng có thể kể như một lịch sử được viết trước để tỏ bày những điều căn bản mà dân Israel vào trong xứ Canaan và cư ngụ tại đó. Trong đoạn này có nhiều chữ nếu và nó đã xảy ra 9 lần. Nó là những điều kiện mà dân Israel sinh sống trong đất hứa. Đức Chúa Trời nói, ta sẽ 24 lần. Đức Chúa Trời sẽ hành động hay phản ứng tùy theo sự đáp ứng của dân sự Ngài. Đức Chúa Trời ban cho họ đất hứa, nhưng họ sinh sống như thế nào? Điều đó được xác định bởi sự tuân theo hay bất tuân điều kiện của Đức Chúa Trời phán dạy. Sự vâng lời là điều kiện để được phước hạnh, để sống trong đất hứa. Đoạn này không những nói đến một lịch sử của dân Israel, mà cũng là cái thước đo lường phước hạnh của họ nữa. Khi dân sự còn ở trong xứ, có mưa, có hoa quả tốt tươi, đó là dấu hiệu về sự ban phước cho của Đức Chúa Trời. Nhưng khi họ bị đuổi ra khỏi xứ, cùng với hạn hán, đói kém, thì đó là dấu hiệu của sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời, bởi vì họ không vâng lời. Các bạn và tôi có phước hạnh thiêng liêng từ trời trong Chúa Giêsu Christ khi chúng ta biết đi theo điều Ngài dạy dỗ. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và muốn đổ mưa phước hạnh xuống cho các bạn. Nhưng có nhiều lúc chúng ta làm điều tội lỗi và đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì thế, ánh sáng tình yêu của Ngài không chiếu rọi qua chúng ta. Chúng ta phải bỏ đi con đường tội lỗi thì mới kinh nghiệm được phước hạnh thuộc linh của Ngài. Chúng ta để ý đến những điểm chính yếu ở trong sách Lê-vi ký đoạn 26. Thứ nhất, lời mở đầu trong câu 1 đến câu 2. Thứ hai, lời hứa về phước hạnh câu 3 đến câu 13. Thứ ba, lời báo trước về sự đoán phạt câu 14 đến 39. Và thứ tư, lời hứa với các tổ phụ câu 40 đến 46. Bây giờ mời quý vị cùng xem đến lời mở đầu ở trong Lê-vi ký đoạn 26 câu 1 đến câu 2. Các ngươi chớ làm những hình tượng hoặc hình chạm hoặc hình đúc, chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình đặng sắp mình xuống trước mặt hình đó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, hai câu này tóm lược phần đầu của 10 điều răn về mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Đây là hai điều quan trọng trong dân Israel tiếp tục được cư ngụ trong đất hứa. Nếu họ đáp ứng được những điều này, thì họ chiếm giữ được xứ sở mình. Đất hứa được ban cho họ, nhưng muốn có cuộc sống vui vẻ và tiếp tục giữ được đất hứa, tùy thuộc vào việc họ vâng lời Đức Chúa Trời. Có 3 điều kiện được nêu ra tại đây. Thứ nhất, không được làm hình tượng. Thứ hai, phải giữ ngày Sa-bát. Và thứ ba, phải tôn kính nơi thánh. Trong tiếng Hebrew, ngôn ngữ của người Do Thái, chữ hình tượng có nghĩa là không ra chi. Các bạn thấy thật là tệ khi con người làm những hình tượng không ra chi và có nhiều người không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Tất cả những điều gì dùng để thay thế cho Đức Chúa Trời đều không ra chi. Đức Chúa Trời cấm làm hình tượng và cũng cấm thờ lại hình tượng nữa. Điều này đã được nhắc nhở trong dân Israel nhiều lần như được nói trong Lê-vi ký đoạn 19 câu 30. Việc gìn giữ ngày Sa-bát và nơi thánh thể hiện sự thờ phượng, cả hai đi đôi với nhau. Chúa đặt căn bản cho sự vâng lời của họ và xác nhận, ta là Đức Giê-hô-va. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời hứa phước hạnh. Trong Lê-vi ký đoạn 26 câu 3 đến câu 6. Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sanh qua lợi và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ. Các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình. Ta sẽ giáng sự bình tĩnh trong nước. Các ngươi ngủ không sợ ai dọa. Ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi. Xin các bạn chú ý đến câu này, khởi đầu bằng chữ nếu. Nếu dân sự đi theo con đường mà Đức Chúa Trời dạy, thì họ nhận được phước hạnh mà Ngài đã hứa. Việc dân sự được tiếp tục sống vui vẻ và phước hạnh trong đất tùy thuộc vào sự vâng lời, ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài nhìn nhận sự tự do lựa chọn của dân chúng. Nếu họ vâng lời, thì họ sẽ được phước. Hình như họ có sự vâng lời, nên phước hạnh của Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ qua nước mưa. Chúng ta thấy điều này được lặp lại ở trong sách Phục Truyền và Tiên Tri. Như trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 26 và 27, ta sẽ làm cho chúng nó với các miền xung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa trên mùa thuận tiện, ấy là cơn mưa của phước lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái và đất sẽ sinh qua lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta đã bẻ gãy những hòn đá của ách chúng nó và giải cứu chúng nó ra khỏi tay những kẻ bắt chúng nó phục dịch. các tiên tri nhìn về phía trước đến một ngày mà những điều này được ứng nghiệm trọn vẹn cho dân Israel, nhưng ngày đó chưa đến. Trong Amos đoạn 9 câu 13, Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp sẽ theo kịp kẻ gieo giống, các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy. Trong sách Giô-ên đoạn 2 câu 23 và 24 chép tiếp: Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng và vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. Đức Chúa Trời ban cho họ đất hứa, có mưa, có cây trái xanh tươi và sự hòa bình. Nhưng tiếc thay, nước Do Thái hiện nay chưa có hòa bình. Xin chúng ta đừng dội trách họ, vì trong đất nước chúng ta hiện nay cũng chưa có hòa bình nữa, bởi vì chúng ta chưa thực hiện được điều kiện mà Đức Chúa Trời phán dạy. Đức Chúa Trời hứa ban phước hạnh khi chúng ta thực hiện lời của Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Lê Vê Ký đoạn 26, câu 7 đến câu 8. Khi các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 5 người trong các ngươi sẽ đuổi 100, 100 trong các ngươi sẽ đuổi một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Sự chiến thắng kẻ thù nghịch là một phần của phước hạnh, và các bạn thấy điều này được ứng nghiệm rất nhiều lần. Khi dân sự của Chúa trở lại cùng Ngài, Đức Chúa Trời dấy lên những người giải cứu họ, như Samuel, như David, như Gideon. Những người này được Chúa dấy lên bởi vì Đức Chúa Trời làm đúng lời hứa của Ngài. Sự chiến thắng kẻ thù nghịch là một phước hạnh Chúa ban cho. Trong Giô-sê đoạn 23 câu 10 ký thuật như sau: Một người trong các ngươi sẽ đuổi được đến 1.000 người của chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi, y như Ngài đã phán. Trong sách Lê-vi ký đoạn 26 câu 9 đến câu 10: Ta sẽ đói lại cùng các ngươi, làm cho sanh sản và thêm nhiều, cùng kết lập giao ước với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn qua lợi cũ mình và đem cái cũ ra đặng chừa chỗ cho cái mới. Thưa quý vị và các bạn, sự gia tăng dân số trong dân Israel cũng là một phần phước hạnh của họ. Khác với ngày nay của chúng ta, sự gia tăng dân số tạo nên nhiều nỗi lo âu vì thiếu thực phẩm. Còn đối với dân sự của Chúa khi được gia tăng, Ngài ban cho họ thêm nhiều thực phẩm đến nỗi cố gắng tiêu thụ hết số lượng cũ hiện có để tìm chỗ để tạo chỗ cho sản phẩm mới được mang vào. Và tiếp đến trong Lê Vê Ký đoạn 26 câu 11: Ta sẽ lập chỗ ở ta giữa các ngươi, tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. Sự ngự trị của Đức Chúa Trời giữa dân sự của Ngài là một biểu tượng qua đền tạm. Đó là bằng chứng của phước hạnh. Đây cũng là hy vọng lớn của tương lai mà nó sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn trong cõi đời đời. Trong Khải Quyền đoạn 21 câu 3: Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai mà đến, nói rằng: Này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Kế tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 12: Ta sẽ đi giữa các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Đức Chúa Trời hứa sẽ có mối thông công với những ai vâng lời Ngài. Đó cũng là những gì mà Ngài nói với chúng ta. Trong Văn thứ nhất đoạn 1 câu 7: Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu có Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 16: Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng ta thân? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân ta. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 13: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Lời hứa phước hạnh cho tương lai được căn cứ trên lịch sử của quá khứ. Khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, Ngài muốn nói với họ rằng Ngài đã giải cứu họ trong quá khứ và Ngài sẽ làm như thế trong tương lai. Chúa cũng nói với chúng ta những lời tương tự trong ngày hôm nay. Điều này được ghi chép ở trong sách Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Các bạn có thể vững niềm tin vào Ngài vì Ngài đang dẫn dắt các bạn cho đến ngày của Chúa Giêsu trở lại. Tôi sẽ nói là Hallelujah, tạ ơn Chúa. Và tiếp đến xin mời quý vị cùng tìm hiểu về lời đoán phạt. Trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 14 đến 15. Song nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này, nếu khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta, mà bội nghịch giao ước ta. Xin các bạn lắng nghe và chú ý đến chữ nếu trong hai câu này. Đó là khi dân sự của Chúa bẻ gãy giao ước của Ngài, không nghe lời, không làm theo, khinh thường mạng lệnh của Chúa, thì sự đoán phạt sẽ đến trên dân sự và trên đất đai của họ. Mời quý vị xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 16 đến 17. Thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bệnh tổn và rét làm hư mòn con mắt và nhọc mệt tâm hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù nghịch sẽ ăn hết. Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi sẽ bị quân thù nghịch đánh đập. Kẻ nào ghét các ngươi sẽ lấn lướt các ngươi, mà các ngươi chạy trốn, không ai đuổi theo. Đây là mức thứ nhất của sự đoán phạt, đó là sự kinh khủng, bệnh tật, sự lo buồn, khổ nhọc và mùa màng thất bại. Kẻ thù nghịch sẽ giết hại và bắt họ làm phu tù, làm cho họ hết sức lo sợ. Đó là những điều đau buồn đã xảy ra trong lịch sử. Khi chúng ta có dịp đọc sách các quan sát, sẽ thấy Đức Chúa Trời giáng tai họa trên dân Israel. Họ bị hà hiếp và sau đó họ được giải cứu. Trong các quan sát đoạn 2 câu 14, đoạn 3 câu 8, đoạn 4 câu 2 và nhiều đoạn khác nữa. Những lời tiên tri này nhắc nhở đến sự kiện họ bẻ gãy giao ước với Đức Chúa Trời. Trong Jeremy đoạn 5 câu 17, nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi, là vật mà con trai con gái ngươi phải ăn. Nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi. Nó sẽ lấy gươm quỷ phá thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy. Chúng ta cũng thấy điều này được chép ở trong sách Miche đoạn 6 câu 15. Ngươi sẽ gieo, nhưng không được gặt, sẽ ép olive, nhưng không được sức dầu, sẽ đạp nho, nhưng không được uống rượu. Chúng ta trở lại và xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 26 câu 18 đến 20. Nếu đến nỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ phạm tội thêm gấp 7 lần, sửa phạt các ngươi, và ta sẽ dập đi sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Năng lực mình hao mòn vô ích, đất không sanh sản qua lợi, cây cối không kết bông trái. Đây là mức độ đoán phạt thứ hai. Nếu dân sự tiếp tục không vâng lời, thì Đức Chúa Trời gieo sự đoán phạt của Ngài thêm 7 lần. Đó là sự đoán phạt nặng nề. Sự kiêu ngạo của họ bị hạ xuống, sẽ không có mưa xuống trên đất đai và mùa màng của dân chúng sẽ hư hại. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 21 và 22. Nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ sai những thú đồng đến tha con cái các ngươi, ăn hại súc vật, diệt số người ra ít, và đường nẻo các ngươi sẽ vắng tanh. Đây là mức độ đoán phạt thứ ba. tai vạ và thú động sẽ đến tấn công dân sự. Những điều này sẽ đến trên họ khi họ trên con đường hoang vắng, con người mất đi quyền cai quản thú động. Và trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 23 đến 26, dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa phạt ta, cứ phản đối cùng ta, thì ta đây sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước ta. Khi các ngươi hội hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi và nộp các ngươi vào tay quân thù. Khi ta dẫn sự đói kém đến, 10 người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi sẽ ăn mà không no. Đây là mức độ đoán phạt thứ tư. Xin hãy chú ý, số 7 được biểu tượng ở đây. Kẻ thù sẽ dựa hàng rào phòng thủ, đánh dân sự và bắt họ làm phu tù. Sau này chúng ta thấy tiên tri Ê-xê-chiên nói 3 lần sẽ có tai vạ, đói kém, chết chóc sẽ đến và sẽ bị tản lạc. Nhưng cuối cùng dân sự cũng không lắng nghe. Trong Ê-xê-chiên đoạn 5 câu 12. Điều này xảy ra vào thời kỳ đại nạn mà chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền đoạn 6. Trở lại chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 27 đến 33. Dầu đến nổi dậy mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta, thì ta sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi sẽ sửa phạt gấp 7 lần nữa. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình. Ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thay các ngươi chồng lên thay của hình tượng mình. Tâm hồn ta sẽ ghê gớm các ngươi. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ, các nơi thánh quạnh hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của lễ các ngươi nữa. Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến nỗi kẻ thù nghịch ở lại đó cũng lấy làm lạ. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút rươm ra đuổi theo sau các ngươi. Xứ các ngươi sẽ hoang du, thành sẽ vắng vẻ. Đây là mức độ đoán phạt thứ năm. Đây là cực điểm. Điều này xảy ra khi thành Jerusalem bị thất thủ vào tay quân Babylon vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên. Và sau này họ bị đoán phạt lần nữa vào năm 70 sau Công Nguyên. Đức Chúa Trời đã thực hiện những gì Ngài nói. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 34 đến 35. Trọn trong lúc đất bỏ hoang và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm sa bát. Trọn lúc ấy đất sẽ hoang du, sẽ được yên nghỉ, và lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an nghỉ trong những năm sa bát của các ngươi. Đây là lý do tại sao họ bị lưu đày sang Babylon, bởi vì trong thời gian dài 490 năm dân Israel không giữ năm Sa-bát, tức là không để cho đất nghỉ vào năm thứ bảy, và đó là lý do dân chúng bị lưu đày sang Babylon suốt 70 năm. Chúng ta xem tiếp tục ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 36 đến 39. Còn ai trong các ngươi sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của kẻ thù nghịch mình. Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã không ai đuổi theo. Người này dấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ. Các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù nghịch mình. Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân. Đất kẻ thù nghịch sẽ nuốt các ngươi. Ai trong các ngươi còn sống sẽ vì cớ gian ác mình và gian ác tổ phụ mà hao mòn trong xứ kẻ thù nghịch mình. Điều này đúng là hình ảnh xảy ra trong ngày mà người Do Thái bị bắt làm phu tù và họ bị tản lạc khắp nơi. Nhưng trong phần cuối của đoạn này, chúng ta thấy đến một lời hứa tuyệt vời liên hệ đến tổ phụ của dân Israel. Trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 40 đến 46, khi ấy họ sẽ nhận gian ác mình và gian ác của tổ phụ mình, những tội lỗi họ đã phạm và sự chống trả họ đã cự cùng ta, đến nỗi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù nghịch. Bây giờ, nếu lòng không chịu cắt bì của họ tự hạ mình xuống và sẽ phục điều sửa phạt về gian ác mình, thì ta nhớ lại giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sắc, cùng Abraham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. Vì xứ bị họ bỏ quan sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm Sa-bát, tùy theo họ bỏ quan du bao nhiêu. Họ sẽ chịu hình phạt của gian ác mình, bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta, và tâm hồn họ đã lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến nỗi phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, ta sẽ vì họ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ mà ta đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va. Đó là các điều lệ, mạng lệnh và luật pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se lập ra giữa dân Ngài cùng dân Israel tại trên núi Sinai. Các bạn thân mến, dẫu Đức Chúa Trời có đáng phạt nặng nề dân sự của Ngài, nhưng Chúa vẫn luôn nhớ đến lời hứa cùng với tổ phụ họ. Đức Chúa Trời rất nhân từ. Trong sự đoán phạt, Ngài vẫn còn lòng thương xót. Ngài đem dân sự của Ngài trở về đất hứa, tái lập lại quốc gia và tái lập lời hứa cùng với tổ phụ của họ. Các bạn thân mến, tôi mong ước ngày nay các bạn lắng nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời, để đời sống của các bạn, gia đình của các bạn được phước hạnh dư dật của Đức Chúa Trời. Còn đối với các bạn nào hiện nay đi trong con đường tội lỗi, chống nghịch với Đức Chúa Trời, tôi mong ước các bạn hãy ăn năn và từ bỏ. Xin các bạn hãy quay trở về với Đức Chúa Trời, Ngài là đấng giàu lòng, thương xót. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.